Phật tử đó đã giác ngộ, lãnh hộ được cái nghĩa của Hòa Thượng nói trong cái ý Phật dạy và giác ngộ cuộc đời của mình, và bây giờ phát tâm và tu và hướng về giải thoát. Tối ngày sáng đêm chỉ nhất tâm lo niệm Phật thôi, phải không? Như vậy thì gọi là hạnh hành giả, phải không? Bây giờ một người Phật tử khác đến một vị thiền sư dạy chúng ta cách hướng thiện, hướng về thiền. Đã hướng thiện tức là hướng về cái tâm lành, mà nói hướng về thiền tức là phát tâm tu để mà giải thoát. Thì một cái pháp tu thiền để đoạn phiền não, để giải thoát hiện tiền và là giải thoát ở tương lai. Thế thì khi nghe Hòa Thượng dạy như vậy, chúng ta phát tâm xả bỏ tất cả việc đời và tìm một nơi an ổn nào đó để chúng ta lo tu, tham thiền nhập định để chờ ngày giải thoát. Thì đây gọi là học giả hay là hành giả? Hả? À, là hành giả, phải không? Tại vì là người tu mà, phải không? Đó, như vậy. Bây giờ một người nọ không phải là niệm Phật, không phải là tham thiền, nhưng mà khi nghe đến một vị giảng sư, một vị thượng tọa nào đó khuyên chúng ta nên giữ giới, nên giữ giới để mà tu, tu trong cái này gọi là giữ giới thôi. Bây giờ giáo lý không rành, không biết gì hết, tin theo Phật, tin theo thầy, rồi lo giữ năm giới cho được kỹ lưỡng, đó, hay là tám giới bát quan trai kỹ lưỡng, như vậy thì người này là hành giả hay là học giả? Hành giả, tu mà, nhưng mà hành đây là tu gì? Tu giới, đó, đây là tu giới. Nhưng mà tự thấy rằng á, cái tu nó có nhiều cách tu, phải không? Là tu giới, rồi tu định và tu tuệ. Bây giờ một vị Phật tử đó đến một vị là và giảng sư, khi nghe phân tích giải bài về giáo lý, là Phật tử hiểu rõ biết rồi, thấy cuộc đời là giả, thấy thân là giả. Bây giờ chúng ta ngồi lại dâng theo lời Phật, y theo lời chỉ dạy bậc thầy, chúng ta ngồi chúng ta quán, phải không? Quán xét tâm mình là giả, thân mình là giả, ngũ quẩn là giả. Bây giờ chúng ta đi vào một cái trạng thái tâm yên tịnh để từ từ đạt cái trí tuệ đưa đến sự giải thoát hiện tiền. Đó là học giả hay hành giả? Hả? Hành giả. Hành giả trên con đường tu gì? Tu tuệ. Hiểu chưa? Thế thì trên con đường tu giải thoát của Phật dạy có ba cái hướng đi vào. Một là tu giới, hai là tu định, ba là tu huệ. Phải không? Từ giới đi vào sự giải thoát gọi là tu giới. Từ định đi vào sự giải thoát gọi là tu định. Và từ huệ đi thẳng vào sự giải thoát gọi là tu tuệ. Hiểu chưa? Như vậy thì hôm nay Phật tử chúng ta trên đường nào để đi vô đây? Hả? Đường nào để đi vô đây? Phật tử chuyên tâm niệm Phật, phải không? Thì Phật tử đi trên đường nào? Hả? Tu huệ, phải không? Tu định luôn nữa chứ. Có tu giới không? Giới luôn. Hôm nay bác quan trai là vừa giới, vừa định, vừa huệ luôn nè. Tu lược ba thứ luôn. Quá xa rồi. Quá xa rồi. Tu lược ba thứ luôn. Tu giới, tu định, tu huệ luôn. Thì nó tam vô lộ học là cái phương pháp mà Phật dạy để đệ tử của Ngài được nương nhờ đó mà đoạn phiền não hiện tiền và giải thoát ở tương lai. Nó như vậy. Thì ngoài tam vô lộ học ra không có cách nào khác hơn để đưa chúng sinh giải thoát cả. Cho nên có thể nói rằng là chỉ có giáo pháp Phật mới có khả năng đưa chúng sinh thoát khỏi sanh tử khổ mà thôi. Ngoài giáo pháp Phật ra không có pháp môn nào thứ hai cả để đưa chúng sinh thoát khỏi khổ cả. Cho nên Phật tử mà nghiên cứu qua giáo lý của về những tôn giáo khác, không có giáo lý nào mà chủ trương giải thoát cả. Phải không Phật tử? Không có giáo lý nào chủ trương giải thoát hết á. Ngay bây giờ giáo lý của Thiên Chúa giáo là cái một tôn giáo rất lớn ở thế giới. Phật tín đồ Phật giáo mình nó không bằng tín đồ Thiên Chúa đâu, phải không? Nhưng mà cái tôn chỉ của Thiên Chúa chỉ về cõi trời thôi, phải không? Chứ đâu có được là giải thoát đâu. Đâu có nói sự giải thoát, phải không? Và những cái tôn giáo khác như Bà La Môn hay là Đạo Cao Đài hay là những cái tôn giáo khác không có chủ trương gọi là giải thoát sanh tử, chỉ là về cõi trời để hưởng phước hay về cõi thần để hưởng phước vậy thôi. Nhưng mà riêng cái đạo Phật chúng ta là chủ trương giải thoát, mà chẳng những giải thoát thôi mà cái kết tụ của chúng ta là gì? Là thành quả, là quả Phật đồng với Phật cái mười phương, phải không? Phật dạy mình tu để bằng Phật chứ không có dạy mình tu để thua Phật đâu. Phật không có chịu là mình thua Phật, mà Phật biểu mình phải bằng Phật. Hiểu thấy chưa? Giáo lý của Phật độc đáo vào chỗ đó đó, phải không? Cái tâm Đức Phật chúng ta bình đẳng ở chỗ đó hơn tất cả các giáo chủ khác ở như vậy. Cho nên đây là một vấn đề chúng ta cần suy nghĩ. Cho nên trở lại vấn đề tôi vừa nói qua đó, tam lộ học là giới, định, huệ, là ba con đường, ba cửa ngõ đi vào cái sự giải thoát của chính bản thân chúng ta, giải thành tựu niết bàn. Hôm nay tôi sẽ gửi cho Phật tử chúng ta một cái quan niệm để chúng ta suy nghĩ, đó là một khuynh hướng của người tham thiền. Ở đây nói về tham thiền có nghĩa rằng là tôi muốn nói với Phật tử chúng ta đó, tức là một hành giả chuyên tu. Hành giả chuyên tu, chúng ta tu thiền cũng vậy, tu tịnh cũng như vậy, tất cả chúng ta đều là hành giả, phải không? Mà là hành giả rồi á, là chúng ta muốn tâm mình yên, chứ đâu có muốn tâm mình là dao động đâu, phải không? Mà muốn tâm dao động á thì chúng ta dễ lắm, ra ngoài chợ hậu tâm nó dao à. Phải không? Bây giờ đừng nói dao, đừng lộ chút nó dao rồi, phải không? Nó dao động rồi. Nhưng mà muốn cái tâm nó tịnh á là phải đi đâu đây? Phải vô chùa. Mà cái chùa nào mà có tu á thì mình mới yên được, mà cái chùa chỗ đó không có tu mình yên nổi không? Như bữa nay Phật tử xuống chùa Quốc Hưng, Phật tử tu nổi không? Không, chờ ăn. Phải không? Chúng ta đánh dỗ nữa. Phải không? Là chúng ta chờ đánh dỗ mà sao mà tu được đâu. À, lăng xăng lộn xộn lao sao ồn ào, người này nói qua, kia nói lại, từ ngoài sân cho đến trong chùa. Đâu có giờ nào mà tu được đâu. Phải không? Vì bữa đó là buổi lễ, đông đảo người lo cúng kiến, chứ đâu có lo tu đâu. Nhưng bữa nay Phật tử vô chùa Phúc Linh á, Phật tử lo ăn, giờ này không ai cho mình ăn đâu. Phật tử đòi ăn ngày xưa không có cho nữa. Phải không? Tại vì sao? Đây là cái giờ tu mà chỉ ăn được có một giờ duy nhất, là giờ nào? Là giờ trưa thôi. Phải không? Đó, rồi là mình nhịn đói mà chiều về. Tối phải đói luôn tới sáng ngày mai. Đó, vậy thì thời gian này là thời gian gì? Thời gian tu của chúng ta. Thế chưa? Đó, giờ thì hôm nay ai muốn tu vô đây? Nó kỳ rồi, người ta nói bữa nay là rằm tháng 9 nha. Đụng với cái đám dỗ chùa Phước Hưng, người ta nói rồi, chắc bớt mớ Phật tử rồi. Mà không ngờ hôm nay lại thêm một số mới. Phật tử chúng ta đi cũng là đầy đủ, phải không? À, như vậy hôm nay tăng số lượng lên tới 68 người. Cái số mà tôi không lường được. Tôi dự trù đạo tràng mình 70 cho ra là vừa rồi, tôi không muốn hơn nữa. 70 là ngầu thì vừa rồi. À, mà tu cũng vừa nữa. Mà nhiều quá, nó không hay, nó ồn lắm. Phải không Phật tử? Đó, như vậy, hôm nay 68 Phật tử. Đó, như vậy. Cho nên tôi suy nghĩ đi như nghĩ lại. Thôi, sáng nay giảng thời Phật tử nghe. À, nó như vậy. Sức khỏe cũng chưa được nhiều, nhưng mà chắc nói là rai được. Đó, nhưng mà tự ráng nghe nha. À. Bây giờ, khuynh hướng người tham thiền gồm có 6 chi. Gồm có 6 chi. Một là gì? Khuynh hướng không tham. Hai là khuynh hướng không sân. Ba là khuynh hướng không si. Bốn là khuynh hướng muốn xuất gia. À, năm là thích ở chỗ vắng. À, có 5 chi, tôi quên. Có 5 chi. Đó là 5 phần của người có khuynh hướng về tham thiền. Vậy thì ở đây phần thứ nhất, ở đây Phật muốn nói là gì? Là khuynh hướng không tham. Phật tử mà muốn tham thiền, muốn ngồi yên mà niệm Phật trong giờ phút này nè, hay là ở tại nhà chúng ta đó, nói trở lại vấn đề là hành giả muốn tu. Hành giả muốn tu là người này muốn có thời gian để mà ngồi chiêm nghiệm cái tâm linh của mình, phải không? Ngồi để chiêm nghiệm tâm linh của mình. Mà ngồi chiêm nghiệm tâm linh của mình tức là ngồi gì? Là ngồi thiền, phải không? Là ngồi thiền. Mà ngồi thiền tức là gì? Là ngồi yên. Ngồi yên tức là gì? Là ngồi không nhúc nhích, phải không? Có phải là đó là ngồi thiền không? Hả? Ngồi không nhúc nhích có phải là ngồi thiền không? Phải không? Vậy thì mấy đứa nhỏ nó ngồi không nhúc nhích đó, nó ngồi thiền sao? Hả? Phật tử ngồi ngủ không nhúc nhích đó, ngồi thiền không? Không. Cái này đâu là ngồi thiền đâu. Nó là ngồi ngủ, ngồi chơi nhưng mà không nhúc nhích. Cái chữ thiền là gì? Thiền tức là ngoài không có động với cảnh, mà ở trong tâm nó không có dao động với cái vọng tưởng, thì đó mới gọi là thiền, phải không? Thiền tức là thân yên. Thân yên là thân không dính mắc với cảnh duyên bên ngoài. Thiền tức là tâm yên. Mà tâm yên tức là gì? Tức là cái tâm chúng ta không bị chi phối bởi vọng tưởng đảo điên, gọi là ngồi thiền, phải không? Vậy thì Phật tử chúng ta chút nữa đây sẽ là ngồi thiền. Vậy thì cái tâm Phật tử làm sao đây? Tâm chúng ta là gì? Là không có suy nghĩ gì hết. Tâm chúng ta chỉ có một niệm nhớ duy nhất, một sự sáng suốt ghi nhận duy nhất, đó là gì? Đó là niệm Phật, phải không? Cái thân Phật tử có đi đó lại được không? Không. Thân Phật tử cũng ngồi một chỗ, đó là thân thiền. Ngoài là thân thiền, trong thì là tâm, tâm thiền, phải không? Như vậy gọi là ngồi thiền. Thế thì một người khi mà ngồi thiền á, mà không có một suy nghĩ gì về tâm, người đó có phải là người có gọi là tham thiền không? Không. Phải không Phật tử? Tham là tham cứu, là suy xét, là ngạm nghiệm suy những cái vấn đề gọi là tâm linh, hay là chúng ta lý giải một cái vấn đề gì đó về giáo lý, gọi là tham thiền, phải không? Có người tham thiền bằng cách á, tức là gì? Là để tâm trống vắng hoàn toàn, để cái tâm mình đi vào tịch lặng, gọi là tham thiền, để thấu vào cảnh Phật. Có người á tham thiền bằng cách là gì? Là quán tưởng, là tưởng Đức Phật A Di Đà, là tham thiền quán tưởng Phật. Hay là quán pháp, tức là suy gẫm, suy nghĩ, phân tích, tìm hiểu về giáo lý Phật, để cho sáng, cho rõ ra, để thấu được cái nghĩa sâu của Phật, tức là cái chân lý. Đó là tham thiền. Còn chúng ta khi mà tham thiền á, thì chúng ta làm sao đây? Chúng ta chỉ niệm Phật mà thôi. Chúng ta chỉ Nam Mô A Di Đà Phật, thấy rõ, biết rõ, niệm A Di Đà trong tâm chúng ta, không bao giờ là mờ nhạt, không bao giờ là mất đi, không bao giờ là bị chi phối. Đó gọi là gì? Là tham thiền niệm Phật. Giờ tâm chúng ta bây giờ chỉ có câu niệm Phật mà thôi, ngoài câu niệm Phật ra không có câu gì khác hết chứ. Ngoài cái niệm Phật ra không có niệm nào khác hết. Ngoài cái sự nhớ Phật ra không có nhớ gì khác hết. Phải không? Ngoài cái tưởng A Di Đà Phật ra không có tưởng gì khác hết. Đó là gì? Là tham thiền niệm Phật. Thấy hiểu chưa? Đó như vậy. Vậy thì tôi nướng người tham thiền là phải không tham. Không tham có nghĩa là gì? Nó có hai cái nghĩa về tham. Một á là tà tham. Hai là gì? Là tham dục. Tà tham là gì? Tức là hướng về sự suy nghĩ ham muốn về là tiền bạc của cải ở thế gian, là vật chất. Ví dụ Phật tử đang ngồi niệm Phật, bỗng nhiên nhớ cái trưa nay sư phụ cho ăn cái gì đây. Phải không? Đó gọi là gì? Tà tham hay là chánh tham? Tà tham rồi, tham này không đúng rồi đó. Thế là ngồi tu mà tham ăn, phải không? Tưởng thấy ăn, phải không? Nó ngồi tu ngồi đấy, trời ơi nó giờ khát nước quá, ngồi lâu nóng quá, nực quá, nực gì nọ. Vậy điều đó là tà tham hay là gì? Tà tham, phải không? Rồi ngồi tu của mình tưởng đợi ngày mai, ngày mốt, tưởng ngày hôm qua, hôm kia cái gì đó mà mình tham muốn, mình ưa thích, thì đó gọi là tà tham. Mà nói chung cái tham nào mà nằm cái nghĩa là tham tiền, tham ăn, tham ngủ, tham gọi là ngũ dục thế gian, gọi là tà tham, phải không? Còn đó tham dục là gì? Là mình hướng về cái lòng ham muốn, ngưỡng ngừa cái sự lạ về cái tâm của chúng ta là dục vọng, thế đó là tham dục, phải không? Vậy thì đang ngồi thiền mà tâm ngửi khởi nghĩ như vậy là không nên. Người nào mà đang ngồi thiền mà khởi nghĩ tâm như vậy, hướng về tham dục, hướng về tà tham, thì người đó có thiền được không? Không. Đang ngồi niệm Phật cái nhớ người yêu của mình. Phải không? Thử đang ngồi ở đây cái nhớ ông xã ở nhà, không biết giờ này ai nấu cơm cho ông đây nữa, tội nghiệp ông quá. Phải không? Còn ông ngồi tu đây cái nhớ bà ở nhà, tội nghiệp bà quá, làm lụng cực khổ, mình ngồi không mình tu. Phải không? Rồi mình ngồi tu thì mình nhớ cha mẹ ở nhà, mình ngồi tu đây nhớ con cái ở nhà. Nhớ như vậy đó, Phật tử có niệm Phật được không? Không. Như vậy là có thiền không? Không được rồi. Tâm năng dao động, phải không? Đó là hướng về tham. Hiểu chưa? Đó là khuynh hướng không tham. Thì là người tu mà muốn được đó là thiền. Gọi là hành giả đang ngồi thiền, dù cho thiền niệm Phật hay là thiền quán tưởng gì đó, đều phải là không tham. Đều phải là không tham. Khi mà chúng ta khởi lên ý tham thì phải biết rằng á là chúng ta đã bị vọng tưởng, tâm bây giờ chúng ta không có thiền. Thì hiểu chưa? Nhớ nghe, phải tỉnh giác hoàn toàn, phải trụ tâm vững chắc trong cái nghĩa mình đang tu, phải không? Đó là niệm Phật mà thôi. Đó như vậy. Ở đây Phật tử chúng ta chuyên tu tịnh độ, tôi chỉ nói riêng về niệm Phật mà thôi. Đó như vậy. Vậy thì cái vấn đề thứ nhất chúng ta phải loại bỏ đó là gì? Là cái niệm tham trong lúc chúng ta đang ngồi tu. Đó là khuynh hướng của người tham thiền. Nó khuynh hướng là cái hướng tới, cái ước mơ, cái mong muốn tới của người tham thiền. Trước khi mà chúng ta ngồi thiền á, là chúng ta có cái mơ ước là chút nữa đây tâm mình sẽ yên, phải không? Do nơi mình ngồi thiền, phải không Phật tử? Tâm yên có làm gì? Tâm yên để kiến tánh A Di Đà, phải không? Để được giải thoát ở tương lai. Thì mình nghĩ như vậy, mình muốn như vậy đó, bây giờ mình bắt đầu mới là ngồi thiền, phải không? Còn khi ngồi thiền mà chúng ta cứ tham hoài sao ngồi được, phải không? Tâm đâu có yên đâu. Thân thì ngồi đây chứ tâm không có yên. Vậy thì đó không phải là tham thiền. Tâm không có thiền được. Vậy thì trước nhất chúng ta muốn cái tâm mình được thiền, trong cái khuynh hướng mình ước mơ để được thiền, thì chúng ta phải chuẩn bị cái tâm lý. Chuẩn bị tâm lý là bây giờ ngồi tu không có tham gì cả, tất cả gì phải bỏ qua bên hết, bây giờ chỉ có lo là niệm Phật mà thôi. Đó là khuynh hướng thứ nhất của người tham thiền, là phải dứt cái tâm tham. Rồi khi mà tham thiền xong rồi hết giờ đó, xong rồi mặc sức nghỉ đi. Bây giờ nghỉ buồn. Được không? Được không Phật tử? Được không? Được hả? Ai nói được vô tay lên coi. Rồi, chuẩn bị cái hương chúc cho quỳ hương. À, chúng ta là người Phật tử hướng tâm giải thoát rồi. Không phải chỉ cái giờ tu á, là chúng ta cố gắng đừng cho khởi tâm tham. Mà khi mà chúng ta xả tâm ra rồi cũng phải là đừng nghĩ nữa, phải tỉnh giác. Phải không? À, phải tỉnh giác trong cái sự tham muốn. Vì vậy mình mới yên, mình tu được chứ. Không lẽ bây giờ nó trời ơi, sư phụ bắt tu một tiếng hồ khổ quá. Bây giờ xả rồi bắt đầu tham cho đã lại. Được không? Như vậy rồi, giờ tham cho nhiều lại nó quen rồi. Nó quen rồi chút nữa ngầu lại nó tu không nổi đâu. À, chừng đó có tâm thanh nhảy ra mà lăn xăng lao sao lộn xộn kìm không nổi. Tôi hiểu chưa? À, chứ không phải nói rằng xong rồi mặc sức tham nghe. Ai nói đó, chút nữa quỳ hương á. Thấy chưa? À, nhớ như vậy nghe chưa? Nếu mà nói như vậy đó thì chúng ta ngồi thiền một ngày được mấy tiếng nè. Bây giờ tự tu bác quan trai hôm nay được là ngồi thiền được 2 giờ ngồi thiền, phải không? 2 giờ ngồi thiền như vậy đó thì Phật tử là trụ tâm được có là 3 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà chúng ta ngồi thiền đâu được 3 tiếng đâu, có 45 phút là tiếng đồng hồ là hết ra rồi. Bây giờ buông ra rồi mặc sức tham tới chiều luôn. Thấy không? Đó rồi tối nằm chim ba cũng tham nữa. Thấy không? Đó rồi sáng thức dậy tham nữa. Rồi chờ tới là nửa tháng sau mới vô chùa Phước Linh tu nữa, mới lúc đó mới dừng tham. Được không? Như vậy thì cái cán cân mất quân bình. Phải không? Bên nó chìm quá sao, nó giống lên quá cao. Phải không Phật tử? Cái sự tu chúng ta nó quá ít, mà cái sự không tu nó quá nhiều. Cái thì khi mình chết đi tự hỏi cái tâm mình nó nghiêng về đâu? Nghiêng về đâu Phật tử? Hả? Bây giờ tao nói cái viết nè. Thì chúng ta nó nghiêng về tâm tham nhiều. Phải không? Vậy thì bây giờ khi mà Phật tử tắt hơi đi về đâu? Nó ngã theo điều này, chắc là nó ngã trở lại sao? Tài nào mà giật nổi, phải không? Đó, như vậy. Cho nên từ chỗ đó, cho nên đầu tiên thứ nhất, cái khuynh hướng người tham thiền chúng ta là chúng ta phải chuẩn bị cái tâm lý. Là khi mà chúng ta ngồi tham thiền là chúng ta không có gì? Không có tham. Thấy chưa? Đó là thứ nhất. À, tà tham và tham dục, tự nhớ chưa? Vấn đề thứ hai, tức là khuynh hướng không sân. Khuynh hướng không sân. Như vậy thì sân là gì? Tức là cái sự nổi nóng ở trong lòng của chúng ta làm chúng ta bất an, thể hiện ra ngoài bằng sắc mặt, bằng cái lời nói, bằng hành động, gây khổ cho mình, gây khổ cho người. Nói cái giai đoạn tâm lý tiến trình sân á, nó có 3 giai đoạn nha bà tử. Chứ không phải nói rằng là khi mà mới vừa cái mặt đỏ lên nó là sân nha. Chưa đâu, đỏ là chưa sân, phải không? Đó, rồi giờ mặt xanh lét cũng chưa sân nữa. Chừng nào mà mở miệng la ó mới là sân. Rồi nhớ nha, nhớ chỗ này không, đừng nói siêu quá sân nha. Khi nào siêu quá mà chửi Phật tử mới là sân. À, đánh đập Phật tử mới là sân. Lời nói thô tháo mới là sân. Rồi siêu quá mà hầm liếc mắt gầm nữa nha, là chưa sân đâu. Là chưa sân, phải không? Đó. Vậy thì cái giai đoạn tiến trình sân nó có 3. Thứ nhất là gì? Là phẫn. Phẫn là tới hận. Hận mới tới sân. Phẫn là gì? Là phẫn quốc trong lòng. Suy nghĩ tới nó bực bội trong lòng, nó khó chịu. Phải không? Đó, gọi là gì? Là phẫn. Bây giờ Phật tử là nhớ đến siêu quá cái gì đó, Phật tử giận. Giận nha, giận gặp mặt siêu quá nhưng mà cố gắng đè nén nha. Nói trong lòng nó bực bội, nó khó chịu, nó trào lên cuộn giống á. Nhưng mà cố gắng không cho hiện ra mặt cho ông biết. Giận cố gắng để trong bụng, không dám nói ra. Đó là gì? Đó là phẫn. Mình hiểu chưa? Cho thì khi mình giận ai đó, mình buồn ai, mình để trong lòng mà mình không nói ra đó, ém giọng đó, đó là gọi là phẫn. Thế chứ là không ai biết mình hết chứ, giấu kỹ lắm. Phải không? Đó là phẫn. Kêu phẫn quốc á, thử thấy chưa? Phật tử mà phẫn như vậy hoài, sao nó bệnh quốc? Quốc rồi nó nghẹn. Nó nghẹn là thở không được. Thở không được rồi nó bể tim chết. Tự thấy chưa? Đó, tôi là mấy người mà hay phẫn như vậy đó là hận quốc trong lòng. Và không có nơi tâm sự, không có nơi mà cởi mở, không có nơi mà xì ra cho nó hết. Lâu ngày nó chứa trọng là nó là gì? Nó bể tim. Tự thấy chưa? À, tôi kể tự nghe câu chuyện à, không nói câu chuyện sân, tôi nói câu chuyện tương tư. Tự nghe nói người ta thương nhau, nhớ nhau mà bụng bự không? Có nghe nói chuyện đó chưa? Ngày xưa bên Tàu, hồi đó tôi học văn đó, có câu chuyện thế này. Là có người, một chàng thơ sinh trên đường đi đến Trường An để mà thi. Thì qua một cái làng nọ, có một cái vườn đào, phải không? Mà cô gái này với một người cha già, ở đó sống thì sống rất là yên tĩnh. Mặc dầu là nghèo nhưng mà sống đời sống rất là thoải mái về cái nghệ thuật, về cái hưởng hoa. Ở trước sân nhà có trồng một cái dàn hoa đào rất đẹp, và hoa đào 5 chỗ có 1 lần. cô gái đang đi tới đi lui hưởng cái hương hoa đào và sắc hoa đào. Thì bây giờ cái chàng thư sinh đi ngang thấy hoa đào, bởi vì người học lúc nào cũng có cái tâm về nghệ thuật, cái tâm về lạ, cảm tình về hoa, phải không tử? À, cho nên là thấy hoa là động lòng rồi, là thích, là mến, rồi mới ghé vào rồi vừa viếng thăm cái vườn hoa. Rồi cái viếng thăm vườn hoa là gặp cô gái chủ vườn hoa, hai người tâm sự về hoa, nói về hoa viết rồi hai người có tâm ý là thông cảm và thương nhau. Rồi khi mà thương nhau rồi, ông già ông không biết nữa. Bây giờ cô ông này thì phải tức tốc lên đường để mà thi. Thì hẹn mà một mùa đầu năm sau sẽ trở lại. Thì bây giờ người này ở đây chờ, nhớ mùa đầu năm sau ra đón chàng trở về. Nhưng mà khi mùa đầu năm sau nở, cô ra cô đón hoài, đón mãi từ đầu bắt đầu nở, đến khi đầu tàn cũng không thấy ảnh về. Rồi đến là mùa đầu năm sau cũng không thấy ảnh về. Mùa đầu năm sau, mùa đầu năm sau, mùa đầu năm sau, ba mùa hoa đào nở. Ba mùa đều đứng, từ khi hoa đào nở đến ngày hoa đào tàn, đều không thấy chàng thư sinh đó về. Bây giờ cô buồn, cô khổ, cô nhớ, cô chịu không nổi. À, cái sự nhớ, sự thương, sự buồn của cổ đó, nó đầy cái bụng cổ. Nó dồn nén dưới bụng cổ to lên. Bây giờ bà tử thấy người sưng bệnh mà bệnh cổ trướng không? Ha, sưng to lên, phình to lên. À, bao nhiêu cái khối nhớ. Khối nhớ bây giờ ta gọi là gì bà tử? Hả? À, là tương tư. Tương tư là gì mà tử biết không? Hả? À, tương là gì? À, tương tư là nỗi nhớ, nỗi suy nghĩ đến người mình thương rồi nhớ trong lòng mà không tâm sự với ai được. Càng ngày nó chồng chất lên, nó thành cái tâm sự, là cái bầu tâm sự. Bây giờ cái bụng từ từ nó lớn, nó to lên. Rồi bây giờ cụ chịu không nổi và cụ sắp chết. Thì trước khi cụ chết đó, cụ bước ra cái giàn đào đúng cái ngày đó. Rồi chờ hoài, chờ mãi, tới sáng, tới chiều, mà cũng không thấy là chàng thư sinh đó về. Bây giờ cô vô nằm, cô tức tưởi, cô khóc, và cuối cùng cô chết. Cô chết. Ông già thương có con gái một rất đẹp, mà bây giờ nhớ cái anh chàng thư sinh đó, 3 năm chờ đợi mỏi mòn, bây giờ chịu không nổi, bây giờ chết. Thì bây giờ cô vừa tắt hơi rồi, á thì trong khoảng cách thời gian đó chàng thư sinh vừa tới, 3 năm sau mới về. Về cái nhìn cái vườn đào mà không thấy cô hẹn, cô gái hẹn năm xưa, người tình năm xưa, nhìn ngắm qua đào mà vắng que. Bây giờ ông già trong nhà thấy chàng thư sinh mới chạy ra la hớt hải. Sao bây giờ anh mới về, con tôi mỏi mòn chờ đợi, sáng hôm nay nó đã bệnh rồi mà cố ra vườn đào ngắm đào chờ anh, mỏi mòn tới xế, bây giờ nó đã trút hơi thở cuối cùng rồi. Bây giờ ông nghe vậy, ông vãn hồn trong nhà, ôm cổ khóc. Khóc cái bằng quá sẽ khóc luôn. Nước mắt, ổng khóc cái nỗi mà nước mắt chảy ra Phật tử. Mà đối với đàn ông mà thương người nữ mà khóc Phật tử là thương dữ lắm. Phải không? Thường thường ta nói là người đàn bà mà thương người nữ mà thương người nam là mình yêu á, là người nữ khóc, người nam ít khóc á. Phải không? Nhưng mà người nam mà khóc vì người nữ là người nam nó thương dữ lắm. Phải không Phật tử? Bây giờ cô ôm người nữ mà cô khóc, ôm người tình mà khóc. Rồi bây giờ cứ kể lại lúc mà gặp nhau lúc ban đầu. Bây giờ 3 năm gì lo học. Lo học lo thi, rồi ráng mà đổ đạt thành tài mới dám trở về, vì hẹn ngày về là ngày vinh quy bái tổ mà. Bây giờ mới khi trở về thành danh rồi thì người yêu đã chết. Ông ôm một khóc, giọt nước mắt ông chảy xuống ngay cái bụng của cổ. Thấy không? Bỗng nhiên nó xì một cái bụng xẹp. Và cổ mở mắt ra tỉnh lại. Hết. Ở đây chưa? Đó là câu chuyện là khối tương tư. Đó là bệnh mà thương mà nhớ là tương tư này. Câu chuyện lại vậy đó nha. Chứ mình không có đâu. Nhưng bây giờ có ai mà yêu đến nỗi mà nhớ người thương mà phì bụng đâu. Phải không Tử? Đó, như vậy. Đó là khối tương tư. Vậy thì hôm nay ta kể mà Tử nghe một cái vấn đề câu chuyện đó. Một khía cạnh nhỏ trong vấn đề. Khi mà chúng ta mà ngồi tham thiền tu thì chúng ta còn quốc ước trong lòng với vấn đề gì? Về thương, về nhớ, về buồn, về hận. Tất cả cái đó gọi là gì? Là nó trái với cái tâm thiền. Thấy không? Cho nên trước nhất cái tâm lý gọi là sân, nó trải qua tiến trình là hận. Mà trước khi hận nó là phẫn quốc trong lòng. Thì vấn đề này Phật tử khi nghe mà sư giảng rồi á, tôi mới nhớ nha. Từ đây mãi mãi về sao, ai mà lỡ có gì nhớ mà giận hờn sư quá để trong bụng á, bữa nay buông bỏ đi. Phải không? Đặt nửa tham thiền cho nó dễ. Phải không? Chứ không mà ngầu là cái nhớ sư quá mà giận hoài sao tu được. Phải không? Bỏ hết đi. Phải không? Đó. Rồi đó là tôi nói về phẫn nha. không liên hệ siêu hóa, mà tất cả ai làm mình buồn từ xưa nay bỏ hết, xả hết đi Phật tử, cho nó khỏe cái lòng, cái lòng nó rỗng rang, nó trống rồi đó mình tu mới được, phải không? Đó, đó là phận. Khi mà phận mà chúng ta kèm không nổi đó, phải không? Thì bây giờ nó ta hận, phải không? Hận là gì? Tức là bây giờ nó hiện ra sắc mặt, phải không? Đó, bây giờ con mắt chúng ta nó ngầu lên, phải không? Nó trợn lên, liếc qua, nó liếc lại, phải không? Đó, rồi cái mặt mình nó đỏ lên, và là con người thì xanh mét hay trắng bệch tùy theo cái sân của mỗi người, cái khí sân, rồi máu sân, rồi là cái gì? Khí sân, rồi máu sân, rồi tánh sân, phải không? Ba cái đó hiện ra ba cái nét khác nhau. Người thì mặt xanh, người thì mặt trắng, người thì mặt đỏ, phải không? Máu sân thì mặt đỏ, phải không? Mà khí sân á thì là hình như là mặt trắng à, phải không? Tôi nhớ mày mày vậy chứ, phải không nhá? À như vậy nên nói thôi, nó đại dễ dễ biết đi. Là người nào máu sân là đỏ ao, phải không đấy? Bao nhiêu cái máu nó dồn dồn lên mặt nữa, phải không? Trên đầu của mình, cho nên mặt đỏ rưng luôn đó, phải không? Nó đại là người đó máu sân. Thì khi bây giờ ém trong lòng chịu không nổi, hiện ra mặt, hiện ra mắt đó, nhưng mà kèm được cái môi nó cứ giật rồi mà chưa có nói ra, nó kèm lại, đó là gì? Là hận, phải không? Nhưng mà hận không nổi, kèm không nổi thì sao mà tử? Bây giờ bắt đầu nổ, phải không? Bây giờ nó chửi, nó mắng, nó la, nó ó, nó mắng, nó nhiếc, nó nói xiên, nó xéo này kia nọ, rồi mà nói xiên nói xéo chưa dưỡi hả, tay chân thụi đánh đập, đó là sân, hiểu chưa? Chỗ này mới là sân nè. Vậy là siêu quá chưa chửi Phật tử, siêu quá chưa sân, phải không? Siêu quá chưa làm mầm là chưa sân, mà để trong bụng con là phẫn có ai biết bao giờ đâu, phải không Phật tử? Đó, nhớ nha. Thế thì khi mà chúng ta ngồi tu á, mà chúng ta còn những cái tâm niệm này thì như vậy đó Phật tử có gọi là thiền được không? Đúng không? Vậy là không được rồi, tự nhớ nha. Vậy thì trước khi chúng ta ngồi thiền phải kiểm tra tâm của mình. Đang khi ngồi thiền mà tâm chúng ta như vậy đó thì chúng ta phải là gì? Xả liền,
đừng để cho nó nổi lên cái tâm sân. Vậy thì khuynh hướng thứ hai để người tham thiền tâm được an là khuynh hướng không gì? Không sân. Như vậy cái thứ ba là không si. Si là gì Phật tử? Si là si mê, là không sáng suốt, là không sáng suốt. Vậy thì khi mà người Phật tử ngồi tu mà tâm không tỉnh giác, tâm không được sáng suốt á, thì không bao giờ tham thiền được, không bao giờ là để tâm yên ổn được, tâm không có thoải mái được. Như vậy là chúng ta không có si mê. Và chữ si đây á, nó kèm thêm một cái nghĩa rộng là gì? À, chữ mê đây á, nó có hai. Tức là gì? Tức là si mê gọi là tà kiến đó mà. Vậy thì cái tà kiến đây tức là gì? Là tâm niệm hướng đến một cái gọi là mê tín, phải không? Suy nghĩ về mê tín, thần quyền mộng ảo, phải không? Tứ tử đang ngồi tham thiền để trở về cái tánh linh của mình, để mà giải thoát hiện tiền thành Phật. Mà ngay bây giờ chúng ta hướng về một cái quyền bí linh thiêng để cầu sinh, phải không? Như vậy thì Phật tử có thiền không? Hả? Không, tâm này tâm tà rồi. Cho nên có những người mà tham thiền đó, tâm họ hướng về gì? Tâm họ hướng về là thần lo thần thông, tâm họ hướng về linh đến. Phật tử tụng chú mong linh, chứ tụng chú cái đoạn phiền não. Vậy thì tu chú là cách đó là tu tà, thì phải tu chánh. Niệm Phật mà mong linh là niệm Phật cái tâm tà. Tham thiền mà mong linh thì tham thiền đó là hướng tà. Và tu thiền định mà mong có thần thông thì thiền định đó gọi là tà thiền tà định. Cho nên chúng ta được cái là gì? Là tà quả. Tà quả. Và tà quả thì quả này không chân chánh. Phải không? Do nó cái tâm hướng đầu tiên chúng ta là gì? Là tà, là sai. Cho nên bây giờ người đó tu mà cái tâm họ chưa có đoạn được phiền não, động tới là sân, động tới là buồn, nhưng mà họ có những cái thần thông quyền bí. Thí dụ bây giờ người đó biết được tánh, được tâm người, biết được cái tâm người, biết được cái chuyện người, nói chung là biết được tâm lý mình đó, phải không? Mình chưa móng khởi mà họ đã biết rồi, phải không? Cái chuyện ở trong nhà, trong cửa mình sao họ phải nói hết trơn hết rồi. Trời ơi, sư quá hì quá trời quá đất ơi. Rồi tôi mới gặp mặt ổng là ổng điểm danh tôi rồi. À, hồi nãy sao, nhà sao, chuyện năm xưa bí đế sao tôi không nhớ mà ổng nhớ biết hết trơn. À, trong ruột gan phèo phổi thì sao đó, đọc hết. Như là sư quá linh quá, phải không Phật tử? Linh không? Quá trời linh rồi, phải không? Thì Phật tử nói là sư quá thành Phật rồi. Nhưng bây giờ kiểm chứng lại, động tới sư quá chút thấy ổng buồn, động tới chút thấy ổng sân, động chút thấy ổng chấp. Phải không? Như vậy là sư quá linh thiệt không? Linh thiệt không Phật tử? không linh rồi Phật tử ơi. Coi chừng mấy ông thầy này, coi chừng mấy ông thầy này nghe. Nếu mà siêu quá linh thiệt á, là mọi cái hoàn cảnh siêu quá đều tự tại và thoải mái. Tâm lúc nào cũng thoải mái, dù bực bội cỡ nào siêu quá cũng nở nụ cười nhẹ nhàng. Dù cho vui vẻ cỡ nào siêu quá cũng cười thoải mái. Cho nên cái vui cũng không làm chi phối tâm, cái buồn cũng không làm cho siêu quá buồn. Như vậy thì cái tâm hồn thoải mái tự tại, như vậy là không dính mắc trong vấn đề gì gọi là hiển tiền. Thì như vậy nó mới là cái tâm giải thoát. Vậy thì người đó mà có cái linh như vậy mình mới bảo đảm là tốt, phải chưa? Đó, vậy thì Phật tử thấy á, khi mà mình ngồi tham thiền niệm Phật công phu tu theo chánh pháp thì cái tâm hướng chúng ta duy nhất là gì? Là mong được thành tựu được cái thanh tịnh tâm, thấy không? Để giải thoát, để mà kiến tánh minh tâm mà giải thoát hiện tiền. Nói theo tịnh độ chúng ta là ngồi niệm Phật là để mong được kiến tánh A Di Đà, phải không? Chứ không có mong gì khác hết. Người tu tịnh độ cho tuyệt đối là không mong thành thông nha. Phật tử nào tu tịnh độ mong thần thông là sai, thấy chưa? Đó, tại vì sao vậy? Người tu tịnh độ thì hiện tại chúng ta không có thần thông, là khi về cực lạc rồi chúng ta mới có thần thông. Nhớ cái chỗ này nghe. Khi nào Phật tử tu tịnh độ mà hiện tiền mình kiến tánh thì mới có thần thông, thấy chưa? Mà chưa kiến tánh là chưa có thần thông. Vậy thì mình mới nhất tâm bất loạn thôi, mình mới đi vào vô niệm thôi, thì chưa có thần thông đâu, phải không? À, nhưng mà sớm có thần thông thì thần thông đó do cái vọng tâm mình mong cầu. Phật tử mới tụng đại bi lăng nghiêm năm ba bữa cái thấy linh linh rồi, thấy không? Trừ tà yểm quỷ rồi hay quá trời, phải không? Ma quỷ thấy mình nó cũng sợ nữa. À, là do đâu? Mình tụng chú với cái tâm niệm đầu tiên là gì? Là cái hướng có linh để trừ tà yểm quỷ. Thì khi mà cái tâm tu mà hướng linh, mong cầu thần linh như vậy đó, linh đứng như vậy á, thì ma nó biết, ma nó biết, nó cho mình cái linh, nó cho mình cái linh. Thế mình tu thời gian có linh liền à. À, rộng thời gian á, khi mình linh như vậy đó, cái ngã mạn sanh lên, lòng tự hào sanh lên. À, từ đó chúng ta sẽ sanh ra một cái nghiệp, thế em từ đó sanh ra là cái phiền não. Và một thời gian nào đó đó, à, thì ma nó lấy cái linh đó lại, mình không còn gì hết trơn. Tuyệt chưa? Đó, như vậy đó. Còn cái linh mà do tu mà sanh á, thì nó không bao giờ mất, không bao giờ mất. Tự nhớ như vậy nha. Cái là người Phật vị A-la-hán mà có thần thông rồi, có ai mà nói A-la-hán đức thần thông không? Nào Phật tử học pháp á, có nghe một hòa thượng giảng sư pháp sư nào mà nói rằng A-la-hán mà đức thần thông không? Có không? Có không? Hả? Sao dám nói? Không. Nghe tôi la lớn lên nữa. Không. À, nhưng mà nói ông tiên đức thần thông thì có, phải không? Ông tiên đức thần thông thì có, nhưng mà A-la-hán đức thần thông là chuyện nó chưa có bao giờ. Thì A-la-hán là tâm là gì? Tâm vô sanh rồi, tâm giải thoát rồi. Tất cả các pháp ngày với cặp mắt nhìn bằng tâm thanh tịnh, phải không? Thì làm sao mà có gọi là sân, bởi gọi là đức thần thông, phải không? Đâu có dao động đâu đức thần thông. Còn mấy ông tiên á, phải không? Ổng do tu luyện mà thành, ngày nào còn luyện là còn bền. Mà tránh cái cảnh đó thì không dao động tâm. Gặp cái cảnh mà ông kèm chế ông nổi, ông dao động tâm là đứt hết trơn, trời luôn. Phải hiểu chưa? Đó, như vậy. Nên nhớ nghe, bây giờ mà tử tu mà ham có thần thông, thời gian nào đó nó hết thần thông. Phải không? Đó, như vậy. Cho nên, người Phật tử chúng ta tu là hành giả chuyên niệm Phật, hay là trì chú để trợ duyên, để mà chúng ta đoạn nghiệp, để mà sớm được mà giảng sanh giải thoát. Tuyệt đối không cầu linh ứng. Phật tử nào mà tụng chú cái tâm linh ứng á, tâm cầu linh ứng á, thì Phật tử tu chú cái tâm tà. Tụng chú cái tâm tà thì một ngày nào đó sẽ linh. Mà linh rồi thì coi chừng. Phật tử hiểu chưa? À, linh là coi chừng đó. Vậy tôi cảnh giác đó nha. Xưa nay 100 người tụng chú mà có linh là kẹt hết cả 100 người. Kẹt hết cả 100 người. Cho nên người tu niệm Phật chúng ta, tôi thường dạy Phật tử á, thuần niệm Phật, không kèm bất cứ một cái gì hết. Không kèm bất cứ một câu chú nào cả. Là như vậy gọi là nhất tâm niệm, gọi là thuần niệm. Tao tu hồi đó giờ tôi không kèm gì chứ. À, chỉ kèm là kèm kinh A Di Đà thôi. Chứ không có kèm gì hết. Chỉ là rồng chuyên niệm Phật mà thôi. Nhất tâm niệm Phật. Nhờ như vậy mà 2 năm nhập thất mới có kết quả được. Thì bây giờ mới dạy qua tử học tới bây giờ nè. Chứ nếu mà là lúc mà tôi ở Ngọc Quang á, mà 2 năm mà tôi tụng chú và niệm Phật mà lộn xộn với nhau, làm sao mà đạt được an ổn tâm được? Làm sao bây giờ dạy Phật tử như vậy đây? Không biết làm sao à nghe. À, nhưng mà tôi thuần niệm Phật, niệm mà chết sống cái câu niệm Phật. Nhờ như vậy mà nó đạt được yên tịnh. Nhờ như vậy mà có điềm lành cảm ứng. Nhờ như vậy mà hết bệnh tim. Nhờ như vậy mà hết cái ốm. Nhờ như vậy bắt đầu mập. Giờ bắt đầu nó khỏe tới giờ luôn. Bây giờ nói thoải mái luôn. À, đó, thấy chưa? Nó như vậy là nhờ nhất tâm niệm Phật, chuyên tâm niệm Phật mà thôi, và không cộng không trừ gì hết trơn với trời. Nó tới cộng nhiều chừng nào càng mệt chừng đấy, hãy mình cộng thêm cái này rồi bớt cái của mình rồi. Nó tưởng mà niệm Phật mà cộng chú là bớt niệm Phật rồi, phải không? Đó, tự hiểu chưa? Mà nhất tâm niệm Phật không á thì cái tác năng cái niệm Phật mình nó nhiều, cái công năng niệm Phật mình nó nhiều nó mới mau thành, phải không? Còn giờ tự niệm Phật hồi ngưng, tụng chú, hồi ngưng, tụng kinh hồi ngưng, rồi cái gì đó không biết nữa, rồi ngầu ngầu mới niệm Phật lại. Như vậy thì nó bị gián đoạn nhiều lần quá, thấy không? Như vậy thì nó không có thuần, nó không thuần thì nó sẽ lâu gọi là thành tựu kết quả. Hiểu ý tôi nói chưa? À, cho nên mà tự nhất tâm niệm Phật mà tao sống chết cái câu niệm Phật mà thôi, không có cộng thêm gì chứ. Thì đó cái tôi nhớ ai này nha. Ở đây coi Vũ Thọ nè. Vũ Thọ điện vô hỏi tôi, hỏi sư ơi, con nghe nói có ai nói đó là niệm Phật là phải cộng thêm tụng Lăng Nghiêm nữa. Tụng Lăng Nghiêm nói cho nó là mau, ha, cho nó mau. Thì đó thôi con ơi, tụng với Lăng Nghiêm bây giờ đó. Tại vì tụng niệm Phật mà tụng Lăng Nghiêm hồi buồn ngủ quá là Lăng Nghiêm luôn ngủ luôn. Phải không? Ý tôi nói rỡn mà sự thật là như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ lo niệm Phật mà thôi. Và tôi nói thêm một tử nó đó nha. Chú Lăng Nghiêm để mấy thầy tụng, chứ không phải để Phật tử tụng. Cái nghi thức mà công phu khuya là ở chùa, chứ không phải ở tại nhà. Phật tử mà có chồng, có vợ đó, có con á, đừng nên tụng Lăng Nghiêm. Và đừng nên tụng Kim Cang. Hiểu chưa? Tại vì cái pháp tụng Lăng Nghiêm và Kim Cang á, là cái pháp để rút nghiệp, kêu nghiệp, rút nghiệp, hút nghiệp tới để mau trả cho mau hết. Mà người nào mà tụng chú đó rồi là cuộc sống mình sẽ bị chao đảo. À, đó, tại vì sao vậy? Mình muốn cho mau giải thoát mà. Thì nghiệp nó dồn tới, nó khảo mình. Nó khảo làm cho vợ yếu, con đau, làm ăn không được, đủ thứ chuyện nó xảy ra. Thấy chưa? Mà mình thắng được á thì không nói gì. Mà thắng không được thì sanh ra phiền khổ. Chứ không phải là tụng chú bị vậy đâu. Không phải nha, không phải tụng chú bị nghèo. Không phải tụng chú mà bị lộn xộn, không phải như vậy. Tại vì nghiệp, nghiệp nó khảo mà. Mình mà hấu thúc nghiệp nó tới mà. Nghiệp tới nó khảo chứ sao? Nó khảo cái mình chịu nổi không? Mình chịu nổi không? Mình thắng được thì mình lại được thành tựu cái kết quả, mà không thắng được là sanh ra phiền não nó. Trời ơi, hồi đó giờ tôi niệm Phật công có gì mà sao tụng chú Lăng Nghiêm, tụng kim liên tụng mà Kim Cang bây giờ sao khổ dữ vậy nè trời. À, đó là tại kinh rồi, tại kinh rồi, tại chú rồi. Đó, từ đó chúng ta mất niềm tin. Tại hiểu chưa? À, thôi để chúng ta tránh cái vấn đề đó, chúng ta chỉ lo niệm Phật mà thôi. Thì sẵn đây tôi kể ông tử nghe câu chuyện á, câu chuyện mà cái ông hai vợ chồng già mà chưa có con, là người Phật tử thuần thành á, không có con, không có con sanh buồn sợ về già không ai nuôi, cho nên bây giờ mới than với hòa thượng. Nói hòa thượng ơi, con hai vợ chồng con già cả, sợ về già không ai nuôi, làm sao bây giờ cho có con để mà về già có nuôi dưỡng con có hương khói hòa thượng ơi. Cái hòa thượng nói vậy hả con muốn có con phải không? Hòa thượng chỉ con cách có con nha, thì con tụng Pháp Hoa đi con. Thì tụng Pháp Hoa cho thành tâm để cầu xin có con trai con gái. Bây giờ cô về hai vợ chồng là tối ngày tụng Pháp Hoa, là thành tâm cầu nguyện cho có con trai con gái. Thiệt thời gian sau bà có bầu, sanh đẻ ra đứa con trai, cưng quá cưng. Năm sau sanh đứa con trai nữa, năm sau sanh đứa con gái nữa, mừng quá trời mừng rồi. Pháp Hoa linh quá linh rồi. Vô kể hòa thượng rồi, cái mà khắp ra khắp khởi ha. Mừng rỡ nó, hòa thượng ơi, Pháp Hoa linh quá, hòa thượng chỉ hay quá, còn được ba đứa con, hai trai hai gái rồi, nuôi lớn lên. Thằng con trai trầu nó phá, tàn nhẫn phá, à, hung dữ rồi, dữ dằn luôn, nó mắng chửi hai vợ chồng, mà hai vợ chồng thương tàn sát luôn mà, thương dữ dằn luôn, lo cho nó dữ dằn lắm, Phật tử ơi. Đó, Phật tử nào mà có tâm lý này biết rồi, thấy không? Là, và thằng con thứ hai nó có hiếu dễ sợ luôn, mà ghét ơi là ghét, hành hạ nó khổ sở luôn. Đó, nhưng mà nó vẫn vui, lo cho cha cho mẹ, không buồn không phiền. Đứa con thứ ba là con gái, nó khoái đi chùa. Tối ngày đi chùa không, nó như vậy đó. À, bây giờ thời gian thằng con trai nó hành hà quá, bả chịu không nổi, ổng chịu không nổi, vô mét hòa thượng. Nhờ hòa thượng ơi, hòa thượng làm sao giúp con, làm sao chỉ con cách tụng kinh gì đó cho thằng con trai con nó bớt phá. À, chứ giờ nó phá quá còn chịu không nổi, hòa thượng ơi, nó ngổ nghịch quá. Hòa thượng nói vậy hả con, thôi bây giờ con vừa tụng Kim Cang vậy con. Cái hai vợ chồng thích quá, thỉnh Kim Cang nhà tụng, tụng cho đứa con nó hết phá, tụng riết tụng mãi thời gian nó chết queo. Bây giờ đứa con nó chết rồi, bả vô bả nói hòa thượng, bạch hòa thượng, hai vợ chồng nổi sân lên rồi, nó hòa thượng dạy con tụng kinh, kinh Phật tụng thì con chết queo rồi. Nó nói tụng gì cho con nó bớt phá bớt quậy, tại sao mà tụng chứ nó chết queo rồi, mà đứa con thương dữ lắm hòa thượng ơi, hòa thượng dạy sao kỳ cục vậy. Hòa thượng nó vậy hả con, bây giờ tụng nữa đi con. giờ tổng thời gian nữa, thằng con có hiếu đó, nó chết luôn. Chết luôn phải vô hai vợ chồng nổi sân nữa, vô mắng vốn hòa thượng nữa. Hòa thượng nói vậy hả con, thôi tụng nữa đi con, giờ tụng thời gian nữa, con tụng lần này là con khỏe luôn á. Tụng thời gian nữa, nhỏ con gái đi chùa chết luôn, ba đứa chết hết. À bây giờ hai vợ chồng xách mỏ xách kinh lại, thôi bây giờ không có đó hòa thượng là thầy nữa chứ. Là nó ôm sùm, hòa thượng tu hành gì mà dạy con tụng kinh mà kỳ cục vậy. Tụng kinh nhưng mà con chết hết trơn hết trời rồi, sao hòa thượng tụng kinh cho dạy con tụng kinh gì kỳ vậy. Đó, mắng chửi hòa thượng, mắng nhiếc hòa thượng, nói nặng hòa thượng. Hòa thượng hiển nhiên không nói gì hết. Khi mà hai vợ chồng không nói nữa, bực này con hãy nghe ta nói. Lúc con không có con, ta nói không có con thì khỏe. Hai vợ chồng thương nhau đã là khổ rồi, phải không? Vô quan trái bất thành phu phụ, mà hôm nay hai vợ chồng gặp nhau là cái nghiệp duyên ngày xưa. Mà không có con là đỡ cái khổ. Hai vợ chồng khỏe không chịu, than không có con nữa, về già sống không nổi ai nuôi. Bây giờ muốn có con ta dạy còn tụng pháp hoa có phước có con. Bây giờ có con là nó khổ, nó khổ rồi than tách cho hòa thượng, nhờ hòa thượng chỉ cách để giải khổ. Thì muốn giải khổ mà tụng kim cang đó, kim cang là giải khổ mà. Bây giờ tụng kim cang nó thúc nghiệp, con biết không, thằng con quậy của con đó là kiếp trước con thiếu nợ nó, con kêu nó mới tới, nó tới nó đòi nợ mà con không chịu trả, thấy không? Thành ra chính do đó con phải khổ. Bây giờ nó đòi hết rồi, à, bây giờ đòi hết rồi nó đi, vậy là con giải nghiệp rồi, con trách hòa thượng nó nấu cái gì, phải không? Thằng con thứ hai á, nó hiếu con là tại vì sao? Nó thiếu nợ con, phải không? Bây giờ nó đến nó trả nợ, nó rất là hiếu thảo, lo cha lo mẹ rất là đầy đủ mà không có sợ cực sợ khổ gì hết. Nó là nó thiếu nợ đến nó trả, nó vui nó trả. Mà tự thấy có con hiếu nào mà lo cha mẹ mà buồn không? Không, người con hiếu thảo lúc nào cũng lo cha mẹ, lúc nào cũng vui hết, phải không? Dù nghèo cỡ nào cũng vui. À, rồi bây giờ nó trả nợ xong rồi nó đi. Đứa con thứ ba là đứa con cảnh tỉnh, à, nó đến là nó gieo duyên, à, nó giúp đỡ cho con cảnh giác. Khi con đi chùa con quên chùa, con không đi chùa con quên tu luôn. À, nhưng mà